Tạp đồ, chương 161, Lam Nguyệt Súng, góc truyện audio.com, sự kiện Trần Mộ chế tạo ra vũ khí gây chấn động cả thôn. Tất cả mọi người đều biết đây là kiện vũ khí uy lực kinh người chưa từng có. Nếu như hiện tại không phải trạng thái khẩn cấp chỉ sợ phòng thí nghiệm Trần Mộ lập tức sẽ bị vô số thôn dân vây quanh đến một giọt nước không lọt. Bất quá, nổi danh không kém đây cũng là một vũ khí kinh khủng xấu xí. Một thôn dân tận mắt chứng kiến Trần Mộ thí nghiệm vũ khí đều dùng từ hết sức khoa trương, tổng kết thành nhận định, nó xấu xí đến kinh khủng. Nó thật sự xấu xí, kiến thức uy lực cường đại đó A Phương Tác không cách nào dễ dàng chấp nhận cho sự xấu xí đó đi chung. Phần A Phương Tác là một người có khiếu thẩm mỹ tốt. Hắn nghe Trần Mộ giải thích tác dụng từng linh kiện rất nhanh, hắn liền nắm giữ tất cả kết cấu, trừ bỏ phần tạp phiến. A Phương Tác không cách nào trở thành chế tạp sư ưu tú, nhưng phương diện kim loại cơ giới hắn chính thức là chuyên gia. Hắn một lần nữa tiến hành cải tạo vũ khí, chỉ hai ngày sau. Vũ khí mới so với nguyên thủy sản phẩm của Trần Mộ hoàn toàn đổi khác. Bởi vì Trần Mộ đối với hình thức không có bất cứ gì hứng thú, phần này công việc bị A Phương Tác tước đoạt. Vũ khí mới được mệnh danh là súng Lam Nguyệt. Lam Nguyệt súng thân không phải màu lam, mà màu đen tuyền. Theo A Phương Tác nói, hắn dùng chính là một loại hợp kim đặc biệt tên thật dài nên Trần Mộ dù cố gắng 3 lần cũng không nhớ được. Thân súng dùng ma sa công nghệ, sờ lên cực kỳ mát lạnh, hay nhất là trong bóng tối không hề phản quang. Thân súng dài ước chừng một thước, toàn thân đen kịt, nòng súng ngay trước hơi cong, như cánh nọ uốn ra sau. Mà nếu như nhìn phía trước hay xoay ngang, nòng súng hẹp dài tựa như sa ngư đang ngoác miệng, làm người nhìn phát lạnh. Nguồn năng lượng thì đặt ngay đuôi súng, tay phải có thể thoải mái cầm. Ngoài nguồn năng lượng chính, A Phương Tác còn cải tiến gia tăng thêm nguồn năng lượng bổ sung. Nguồn năng lượng này đặt trên thân hơi gần vị trí bưng súng phía trước, như vậy tay trái có thể nhẹ nhàng nâng vào hộp năng lượng. Súng cải tiến của A Phương Tác dùng rất ít tốn sức, Trần Mộ với súng Lam Nguyệt cải tiến cực kỳ tán thưởng. Do lúc đầu súng khá nặng, sau cải tiến so với ban đầu súng Lam Nguyệt mới sức nặng giảm đến 2 phần. Tuy nhiên Lam Nguyệt súng theo Trần Mộ vẫn là còn nặng một ít. Nhưng lúc này hắn không có biện pháp cải tiến thêm, bởi vì súng Lam Nguyệt nặng chính do hộp năng lượng. Kế bên thôn có một mỏ khoáng mạch huyền thạch, đây cũng là nơi cung cấp quặng mỏ năng lượng duy nhất. Súng Lam Nguyệt năng lượng bên trong chính là huyền thạch, Lam Nguyệt súng hiệu tần suất vận dụng năng lượng rất thấp, nếu như không phải tình huống nguy cấp Trần Mộ là tuyệt không chế tạo loại này, vì xem ra tính hiệu suất quá thấp. Tạp tu đối với sử dụng năng lượng tần suất hiệu quả bình thường đều cỡ 80% trở lên. Mà Lam Nguyệt súng, chỉ có 40%, nguyên nhân trọng yếu tạo thành năng lượng là kỹ thuật làm hộp năng lượng. So với kỹ thuật năng lượng tạp tần suất hiệu quả rất kém. Nhưng lúc này, Trần Mộ cũng chỉ có thể tạm hài lòng, năng lượng tạp cấp 1 năng lượng quá ít, không cách nào dùng cho chiến đấu. Mà năng lượng tạp 2-3 sao, nơi này trừ mình ra không ai có thể chế tạo. Bất đắc dĩ, Trần Mộ không thể làm gì khác hơn là sử dụng năng lượng hạp hộp kỹ thuật. Năng lượng hạp kỹ thuật là kỹ thuật của thôn này, Trần Mộ chỉ là tận. Góc truyện audio.com, dụng thôi, Lam Nguyệt súng phóng xuất ra 3 nhận tạo giá trị chỉ số thương tổn ước chừng 200, thành tích này chỉ có thể tính tạm được. Theo trong mắt đám thôn dân đã là rất kinh khủng, nhưng Trần Mộ xem ra càng lại không đáng giá nhắc tới. Tùy tiện một tạp tu chuyên nghiệp phóng thích 3 nhận tần suất cao. Đều nhanh hơn nhiều lắm, khả năng duy nhất năng làm cho Trần Mộ cảm thấy Lam Nguyệt súng thích hợp lúc này. Là người bình thường liền có thể sử dụng, uy lực nhỏ sao, tốc độ bắn chậm sao, nhiều người, mỗi người một súng, cũng có thể hình thành lực chiến đấu nhất định. Dù sao bọn họ cũng không phải chiến đấu tạp tu, vũ khí làm ra trừ bỏ Lam Nguyệt súng, còn có tập kích pháo cỡ nhỏ, đây là dựa vào tập kích pháo của A Phương Tác cải tiến nên. Nó chỉ cần một nam tử trưởng thành cũng khiêng được, tính cơ động đề cao. Uy lực chuyển vận không sai biệt lắm, năng lực đạt tới 500, hơn nữa là nâng cao phạm vi công kích. Bất quá, nó cũng là loại tiêu hao năng lượng cực kỳ, so với Lam Nguyệt súng mức tiêu hao năng lượng càng kinh khủng. A Phương Tác với tập kích pháo nhỏ cũng một lần nữa tiến hành ưu hóa, sức nặng lại giảm bớt gần 1/3. A Phương Tác đối với Trần Mộ bội phục sát đất, tiểu Trần lão sư tùy tiện động thủ, liền xuất ra 2 loại vũ khí lợi hại. 2-3 lần xếp đặt đã xuất ra 2 kiện vũ khí hoàn toàn mới, tốc độ như vậy, bọn họ nghe cũng không nghe thấy. A Phương Tác rất rõ ràng chính mình chế tạo vũ khí mới cực kỳ gian nan, xem ra tiểu Trần quả thực nhấc tay thật thong dong. Về tiểu Trần lão sư thực lực trong phòng thí nghiệm mỗi một vị đệ tử cũng không có nửa điểm hoài nghi. Tiểu Trần lão sư so đến bây giờ lộ ra là tạp vật sư lợi hại nhất, kỹ nghệ lô hỏa thuần thanh làm bọn hắn chỉ có thể nhìn theo, cũng khiến cho bọn họ tràn ngập kính sợ. Làm người khác bất khả tư nghị nhất chính là Tiểu Trần lão sư tuổi so với bọn hắn cũng bằng nhau. Mọi thôn dân đều vô cùng kiên trì tin tưởng Tiểu Trần lão sư có khả năng đến vô hạn. Hy vọng xa vời trở thành thiên tài như Tiểu Trần lão sư chính là chuyện bao giờ trở thành sự thật. Mà trở thành một chế tạp sư đệ tử tương lai là điều mà họ khao khát hướng tới. Cũng là từ hôm đó, rất nhiều thôn dân sôi nổi chạy đến thôn trưởng khẩn cầu, hy vọng con của mình có thể được Tiểu Trần lão sư nhận làm thủ hạ. Tiểu Trần lão sư thực lực cùng học thức tự nhiên là không thể nghi ngờ. Mà nổi tiếng cùng Tiểu Trần lão sư thực lực là phương diện thẩm mỹ cực tệ, chuyện vũ khí uy lực kinh khủng nguyên bản xấu xí khó coi kinh người, sớm đã trở thành chuyện cười thích thú của đám thôn dân. Bọn A Phương Tác và tất cả đệ tử đều đặt quyết tâm, nếu như Tiểu Trần lão sư lần sau chế tạo ra loại gì, nếu không có cải tiến trước, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho ra khỏi phòng thí nghiệm. Cái đó và giữ bí mật không quan hệ, bọn họ tin rằng, nên để cho bọn họ giữ chút thể diện. Người thấy vũ khí này thế nào? Tộc trưởng hỏi Ba Phu trưởng lão, ngữ khí của hắn lộ ra sự trân trọng trước nay chưa có. Trước mặt họ, bày một Lam Nguyệt súng mới tinh, hình dáng ngắn gọn lưu loát mới mẻ độc đáo đặc biệt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bọn họ đã sớm nghe đồn qua về vũ này, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy thành phẩm. Ba Phu trưởng lão phương diện này luôn có quyền uy, liền nhanh chóng nắm lấy Lam Nguyệt súng hỏi phương pháp sử dụng. Yêu thích không rời tay buông Lam Nguyệt, gocchuyenaudio.com. Súng, hắn hưng phấn nói. Quá tuyệt vời, chỉ cần có thể đại quy mô trang bị vũ khí này, lực chiến đấu chúng ta sẽ đề cao vài lần. Chúng ta có thể có bao nhiêu loại vũ khí này? Khang Lạp Đức lạnh lùng hỏi, vấn đề hắn hỏi tất cả mọi người đều quan tâm. Số lượng chỉ có hạn, tộc trưởng có chút đau đầu xoa lông mày. Khác với các vũ khí khác, trung tâm kiện vũ khí này là tạp phiến, chỉ có Tiểu Trần tiên sinh có thể chế tạo. Bởi vì Trần Mộ tuổi còn nhỏ, hiện tại mọi người xưng hô hắn, đều quen thêm ở phía trước họ một chữ tiểu. Ba Phu trưởng lão không nhịn được than thở nói, loại này tạp phiến kỹ thuật này thật sự là thần kỳ. Nếu như chúng ta học được là tốt rồi, tất cả mọi người không nhịn được nhất tề gật đầu, mà ngay cả Khang Lạp Đức luôn băng lãnh cũng không tự kiềm chế lộ ra ánh mắt đồng ý. Chúng ta cần vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt đi đã. Tộc trưởng cắt đứt mọi phán đoán, trong phòng hội nghị một lần nữa lại im lặng. Thiên kiếp giao tầng mây ngày càng gần, thời gian này, trên bầu trời rơi xuống giao vân đoàn càng ngày càng nhiều, mọi người tâm trạng đều khẩn trương lên. Trần Mộ mỗi ngày đều chế tạo tạp phiến, hiện giờ hắn chế tạo tạp phiến nhanh hơn xa ngày xưa. Hơn nữa có nhược thủy bút càng như hổ thêm cánh. Mà phối chế tạp mặc hắn giao tất cả cho đệ tử. Bọn họ tuổi mặc dù cũng cao, nhưng là làm việc không một tia cầu thả. Hơn nữa Trần Mộ phát hiện, chỉ cần hắn phân phó xuống, đệ tử mỗi câu đều ghi tạc trong lòng, hoàn toàn không cần hắn lo lắng. Những đứa trẻ thật tốt a, Trần Mộ có vài phần giống người già mà cảm khái. Kể từ đó, Trần Mộ hiệu suất đại tăng, hơn nữa ba sao tạp phiến loại này so với ba sao ba nhận tạp bình thường dễ hơn. Đối với Trần Mộ mà nói, càng phi thường đơn giản. Hắn một ngày có thể chế tạo 40 tạp phiến chuyên dùng cho Lam Nguyệt súng, 2 tạp phiến cho tiểu hình tập kích pháo. Linh kiện khác hoàn toàn không cần hắn quan tâm, A Phương Tác ở phương diện này không kém. Hơn nữa vì để tăng cao năng lực của hắn, tộc trưởng gia tăng một nhóm thôn dân làm việc tương đối cẩn thận đến hỗ trợ. 20 ngày công phu tổng cộng sản xuất ra 800 Lam Nguyệt súng cùng 40 cái tập kích pháo. Mỗi lần xuất vũ khí ra ưu tiên phát đến chiến sĩ trong thôn, bọn họ muốn mau chóng thích ứng vũ khí mới. Mà lúc này, giao tầng mây dị trạng báo hiệu chỉ còn rất ít thời gian. Giao tầng mây hoạt động càng ngày càng thường xuyên, trạng thái cũng càng ngày càng không yên, trong thôn không khí càng ngày càng khẩn trương. Hôm trước một đoàn giao vân đường kính ước 10 thước đột nhiên từ trên trời giáng xuống, làm sợ hãi mọi người. Tất cả mọi người đều ý thức được nguy hiểm ngày càng gần. Duy có một người là bá vấn ngay cả từ đầu cái gọi là giao tầng mây dù không cho là đúng bá vấn cũng không nói một lời. Công việc lập tức phải nhanh hơn, tộc trưởng hạ lệnh, nhóm đội ngũ trinh sát đầu tiên 5 ngày sau xuất phát. Tất cả mọi người hành lý chuẩn bị cho tốt, lúc này bận rộn nhất là số thôn dân thu thập vật tư, bọn họ phải chạy nước rút với thời gian. Trần Mộ cũng không dừng lại tận dụng thời gian, hắn tập trung chế tạo 3 sao năng lượng tạp. Đối với tạp tu chiến đấu mà nói, năng lượng tạp tương đương với lương thực cùng đạn dược, hắn cũng muốn làm tốt sự chuẩn bị cuối cùng. Cách chương.